Bài thứ 6, Diệt Đế, Nirodha Dukkha tiếp theo. Diệt Đế tức là Niết Bàn. Kinh Niết Bàn dạy, các phiền não diệt gọi là Niết Bàn, xa lìa các pháp hữu vi cũng gọi là Niết Bàn. Như các đoạn trước của bài này đã nói, đến bốn quả thánh thì phiền não nông cạn và sâu kín đã tuần tự bị tiêu diệt. Vậy chứng được bốn quả thánh ấy, tức là đã chứng Niết Bàn. Nói một cách khác, diệt đế tức là Niết Bàn. Niết Bàn hay Niết Bàn Na hay Nê Hoàng là do dịch âm chữ Phạn Nirvana mà ra. Niết Bàn có nhiều nghĩa như sau: Niết, Nia là ra khỏi, Bàn, Vana là rừng mê, Niết Bàn là ra khỏi rừng mê. Niết là chẳng, Bàn là dệt, còn phiền não thì còn dệt ra sanh tử, không phiền não thì không còn dệt ra sanh tử. Vậy Niết Bàn là không dệt ra sanh tử luân hồi. Chữ Bàn cũng có nghĩa là không ngăn ngại. Niết Bàn còn có nhiều nghĩa khác nữa, song tóm lại không ngoài ba nghĩa: bất sanh, giải thoát, tịch diệt. Bất sanh nghĩa là không sanh ra, không sanh các thứ mê làm tội lỗi. Giải thoát nghĩa là thoát ra ngoài sự ràng buộc, không mắc vào các quyển ngã, quyển pháp. Tịch diệt nghĩa là vắng lặng, dứt sạch. Vắng lặng, an lành, dứt sạch tất cả nguồn gốc mê lầm. Vì lẽ Niết Bàn có nhiều nghĩa như thế, nên trong kinh thường để nguyên âm mà không dịch nghĩa. Theo định nghĩa của chữ Niết Bàn này, thì bốn quả vị trên kia đều gọi là Niết Bàn cả. Song vì đã hoàn toàn hay chưa hoàn toàn mà chia ra làm hai thứ: hữu dư y Niết Bàn, Niết Bàn chưa hoàn toàn. Từ quả vị thứ nhất Tu Đà Hoàng đến quả vị thứ ba A Na Hàm, tuy đã đoạn trừ tập nhân phiền não nhưng chưa tuyệt diệt, tuy đã vắng lặng an vui nhưng chưa viên mãn, sự an vui chưa hoàn toàn. Vì phiền não và báo thân còn sót lại nên gọi là Niết Bàn hữu dư y. Vì phiền não còn sót lại nên phải chịu quả báo sanh tử trong năm bảy đời. Song ngã chấp đã phục nên ở trong sanh tử mà vẫn được tự tại, chứ không bị ràng buộc như chúng sinh. Vô dư y Niết Bàn, Niết Bàn hoàn toàn. Đến quả vị A-la-hán đã đoạn hết phiền não, diệt hết câu sanh ngã chấp, nên hoàn toàn giải thoát cả khổ nhân lẫn khổ quả. Sự sanh tử không còn buộc ràng vị này được nữa, nên gọi là Niết Bàn vô dư y. Đây là quả vị cao tột của hàng thanh văn. Đến đây ngọn lửa dục vọng đã hoàn toàn tắt hết, và trí vô ngại hiện ra một cách đầy đủ, không khi nào còn trở lại tâm khởi chấp ngã nữa. Vì thế nên được tự tại giải thoát ngoài dòng ba cõi dục, sắc và vô sắc giới. Niết Bàn của Đại Thừa Giáo. Phật giáo gồm có Tiểu Thừa và Đại Thừa, mà Niết Bàn là danh từ chung cho cả hai thừa ấy. Trên đây đã nói đến Diệt Đế hay Niết Bàn của Tiểu Thừa, nhưng chưa nói đến Niết Bàn của Đại Thừa. Vậy nói đến Niết Bàn thì cũng nên mở rộng phạm vi, nói luôn cả Niết Bàn của Đại Thừa, để độc giả có một quan niệm đầy đủ về hai chữ Niết Bàn. Nói như thế không có nghĩa là Niết Bàn của Tiểu Thừa và Đại Thừa là hai loại hoàn toàn khác nhau về tính chất. Nếu có khác thì chỉ khác về phạm vi rộng hẹp, rốt ráo hay chưa rốt ráo mà thôi. Nghĩa là Niết Bàn của Đại Thừa rộng rãi hơn, có thể gồm cả Niết Bàn của Tiểu Thừa, mà Niết Bàn của Tiểu Thừa không thể gồm cả Niết Bàn của Đại Thừa, các thánh giả nhị thừa, tiểu thừa. Tuy đã đoạn hết phiền não nhưng tập khí vẫn còn, công đức trí tuệ chưa viên mãn, nên Niết Bàn mà họ chứng, dù là Niết Bàn của hàng A-la-hán đi nữa, đối với Đại Thừa cũng chưa hoàn toàn, nghĩa là còn là hữu dư y Niết Bàn. Chỉ có Niết Bàn của chư Phật mới được gọi là vô dư y Niết Bàn. Ngoài cái nghĩa rộng hẹp trên, Niết Bàn của Đại Thừa đại khái có hai loại: vô trụ xứ Niết Bàn, đây là Niết Bàn của các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán, do tu nhân giải thoát mà chứng được quả giải thoát. nhưng chưa biết nguồn gốc của nhân quả, còn chấp có thực pháp phải tu, quả vị phải chứng, nên chưa được hoàn toàn tự tại. Các vị Bồ Tát thì trái lại, đã hiểu rõ tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Pháp tánh bình đẳng như như, không thấy một pháp gì cố định, một vật gì chắc thật, biệt lập chỉ thấy chúng là những hình ảnh.